Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp du học Hoa Kỳ hàng tuần tối thứ hai với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Xin chào giáo sư.
Xin chào cô.
Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình nói về du học Mỹ, những quy định về học hành thi cử trong ngày hôm nay với giáo sư George Cường Nguyễn. Trong lúc theo dõi, quý vị và các bạn có những thắc mắc nào, xin vui lòng gửi trong phần bình luận. Chúng tôi sẽ giải đáp cho quý vị trong lúc chương trình diễn ra 30 phút đồng hồ nhé. Dạ vâng, ngày tuần trước thì Trà My đã cùng quý vị và các bạn tìm hiểu về những quy định đối với du học sinh nước ngoài khi tới Mỹ học tập. Và những cái quy định đó là những cái quy định về di trú. Sau khi mình đã tìm hiểu những cái quy định về di trú, đi lại như thế nào, thời gian renew visa, tức là gia hạn visa ra làm sao, rồi xin với trường với lớp như thế nào nếu mình có công việc phải đi ra đi vào nước Mỹ, vân vân, thì tất cả những cái quy định về di trú đó chúng ta đã tìm hiểu rất kỹ rồi. Ngày hôm nay quý vị mà còn có những thắc mắc về di trú thì vẫn cứ gửi đây, chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị nhé. Nhưng mà hôm nay mình sẽ chủ yếu là bàn về quy định về học hành và thi cử. Trong lúc học hành ở Mỹ đó thì có rất là nhiều những cái quy định đối với du học sinh mà nếu mà chúng ta không biết, chúng ta vô tình vi phạm thì nó sẽ gây ra những cái hậu quả khôn lường, nó ảnh hưởng tới công việc học tập cũng như thời gian và tiền bạc của chúng ta trong lúc mà chúng ta được cái visa F1 ở Mỹ. Thưa giáo sư, nói về quy định học hành thì thứ nhất là phải hỏi thăm về điểm số. Cái quy định về điểm số đối với du học sinh như thế nào gọi là tối thiểu để duy trì việc học tại Mỹ? Xin giáo sư giới thiệu về quy định điểm số đậu rớt như thế nào?
Trước tiên, tuần vừa rồi chúng ta nói qua một cái chương trình huấn luyện cho một cái bằng nào đó, giống như cái bằng cử nhân là thường thường là 120 tín chỉ. Thì chương trình huấn luyện cho các sinh viên ở Mỹ thì dựa theo cái tín chỉ, có nghĩa là muốn ra trường thì các sinh viên phải đạt được tất cả là tối thiểu là 120 tín chỉ trong 4 năm. Và nhiều sinh viên có thể là học ngắn hơn trong 3 năm tùy theo, miễn sao khi nào mà đủ được những cái con số tối thiểu của tín chỉ là được ra trường. Thì chúng ta nói sơ qua cái vấn đề điểm số như thế nào. Thì cứ mỗi lớp trong trường đại học thì thường thường có 3 tín chỉ, thì thường thường chia ra thì có tổng cộng là bao nhiêu lớp đó các sinh viên phải lấy. Và khi lấy xong rồi thì cứ mỗi lớp như vậy có cái hệ số, có nhiều lớp thì quan trọng thì hệ số 4, số 5, nhiều cái lớp không có quan trọng lắm thì có thể hệ số 1, mà trung bình đó, hệ số là nó gọi là cái weight mà mình phải nhân vào để khi mà tính ra điểm trung bình đó là thường thường là 3. Thì thường thường trung bình mỗi học kỳ cho mùa xuân hay là mùa thu thì các sinh viên thường thường được đăng ký khoảng 5 lớp là 15 credit hour, 15 tín chỉ. Nhưng mà nhiều sinh viên có thể học ít hơn, như chúng ta nói vừa rồi là tối thiểu là phải 12 credit hour, có nghĩa 12 tín chỉ là 4 lớp. Và có thể là đăng ký nhiều hơn 15, có nhiều sinh viên thậm chí là xin cho đến 20, 21. Thì cái đó cũng phải cần sự cho phép của một người hiệu trưởng của trường đại học đó. Thì khi mà đăng ký xong rồi các lớp học thì các sinh viên đi học trong những lớp, và thường thường thì các lớp có những cái bài thi, có cái midterm exam, là thường thường hai cái midterm exam, là cuối cùng là cũng có một cái bài thi cuối cùng. Thì khi thi xong mà không có đạt được tùy điểm, mỗi giáo sư có những cái nguyên tắc được trải qua cái lớp như thế nào. Nhiều giáo sư họ cần là phải tối thiểu là 60 mới qua được cái lớp đó. Thì cuối cùng cộng lại tất cả các điểm cho cái lớp học đó, có hai cái midterm và cái final, thì nếu mà đạt được 60% trên 100 thì các sinh viên được trải qua cái lớp đó. Và thì từ cái 60 cho đến 100 thì cái số điểm đó là dựa trên những số điểm đó thì các giáo sư cho các sinh viên cái letter grade là từ
cái điểm bằng chữ từ A, B, C, D,
từ D cho đến A. Có nghĩa là D có nghĩa thường thường là 50, 55, từ 60, nhưng mà càng tùy theo các giáo sư, có thể là 70 thì được C, và 80 thì C plus, hay là đến 85 thì bắt đầu là B minus, tùy theo cái cách cho điểm. Nhưng mà thường thường là muốn được được con A là thường thường từ 95 cho đến 100, hay tùy nhiều lớp mà nó khó thì các sinh viên họ yêu cầu các giáo sư họ curve down, có nghĩa là thay vì nếu tùy theo cái điểm trung bình, nhưng mà nói tóm lại là sau khi đạt được qua một lớp học thì một cứ mỗi lớp học thì các giáo sư cho một cái điểm, và cái điểm đó đó nếu mà được con A là được 4 chấm, B là 3 chấm, C là 2 và D là 1, và nếu mà rớt đó là ăn con 0. Và cuối cùng tất cả các lớp tùy theo cái hệ số, thì dùng một cái lớp có tín chỉ là 3 credit hour thì cái hệ số mà là 1 hay 2 hay 3 tùy theo, thì tùy theo cái tín chỉ, cái tín chỉ là nó giống như cái hệ số rồi đó, có nghĩa là nhiều lớp quan trọng thì chúng ta đã nói rằng là từ 4 đến 5 tín chỉ, hay những lớp mà thấp á, thì chỉ có 3 mà thôi, thì lấy những cái điểm đó nhân cho cái number of credit hour là cái số tín chỉ, và cộng lại tất cả các lớp học, 5 lớp học chẳng hạn, và chia cho cái tổng số tín chỉ trong cái đó, thì đó là cái điểm trung bình cho cái kỳ học đó. Đó có hai loại điểm trung bình, cái thứ nhất nó gọi là semester GPA, có nghĩa là cái điểm trung bình cho cái kỳ học đó, và cumulative GPA có nghĩa là cái điểm tổng hợp, tổng kết cho đến khi đó, có nghĩa là khi mình học xong một cái học kỳ thì có cái điểm trung bình cho cái học kỳ đó, và dựa trên cái học kỳ đó thì thường thường là được lên Dean's List, có nghĩa là từ 3.5 trở lên thì được Dean's List. Nhưng mà cái điểm mà tổng cộng trung bình cho đến cái học kỳ đó là từ năm, từ cái ngày vào trường cho đến bây giờ, thì nó rất là quan trọng, và cái điểm đó được được dựa lên để mà cho các sinh viên là một là bị sa thải, hay là được được cảnh cáo, có nghĩa là probation. Đó là nói tổng quát là học tất cả các lớp đó xong là mình nếu mà trải qua được thì tiếp tục học những lớp khác, thì chúng ta có thể.
Thưa giáo sư, hồi nãy giáo sư nói là trên căn bản là 100, có nghĩa là ở đây người ta sẽ chấm điểm là trên 100 chứ không phải là như 10 như ở Việt Nam, phải không? Ở Việt Nam thì 8 chấm 10
thôi. Bài thi thì thường thường những cái, ví dụ một cái bài midterm exam, một cái kỳ
bài thi giữa kỳ.
Trong kỳ, giữa kỳ, thì có 4 câu hỏi chẳng hạn, thì cứ mỗi câu hỏi giờ là 25%, thì tổng cộng lại tùy theo những điểm thì tổng cộng là ra chẳng hạn giống như là 80 trên 100. Và tất cả những cái điểm này cộng lại trung bình cho đến cuối kỳ thì cho tất cả các lớp đó tùy theo cái kỳ thi thứ nhất, thứ nhì và kỳ thi cuối cùng là final exam với lại homework, hay là có những chương trình project, thì cộng lại nhân với những cái hệ số. Nhiều giáo sư họ cho làm homework thì chỉ có 10%, những cái lớp học ở giữa thì khoảng 20%, tổng cộng cuối cùng là 50% là cho final. Rồi khi mà cộng lại tất cả đó thì có một cái điểm tổng cộng trong cái lớp đó, và tùy theo cái điểm đó thì người ta thì các giáo sư họ sẽ cho một cái điểm, cho một cái grade cho cái lớp đó.
Dạ, yeah, điểm ABCD đó tính
ABCD.
Phần trăm hết rất
và ngoài
tất cả
ra,
rồi.
Từ giữa B B với A là có thể B plus, B minus, có thể là B là 3, mà ví dụ B plus là 3 chấm hình như là 3.2 hay là sao đó, 3.7 tùy theo cái trường họ.
Lúc này có nhiều người đang thắc mắc là đi học Mỹ đó thì tổng cộng là cần bao nhiêu tiền? Những cái câu hỏi này nó rất là chung quát, mình đang nói về những cái quy định về học hành thi cử, nhưng mà cũng xin giáo sư giải thích cho các bạn để nãy giờ các bạn cũng chờ lâu. Có nhiều người tưởng rằng cái video này được thu trước rồi bây giờ mới phát lại. Thì không phải như vậy, chúng ta đang trực tiếp ha. Thành ra quý vị có câu hỏi nào cứ việc hỏi để chúng tôi trả lời ngay. Bây giờ thì nói về cái số tiền để đi du học Mỹ trong 4 năm đại học căn bản là bao nhiêu thưa giáo sư?
Cái thứ nhất là chúng ta phải hiểu rằng là ở Mỹ có nhiều hệ thống đại học cao đẳng cộng đồng, là community college, thì nó rẻ hơn là lên đại học. Mà nói trung bình là chúng ta đã nói trong quá khứ là cái chi phí để mà đi học cho những chương trình cao đẳng cộng đồng thì khoảng tổng cộng một năm từ 20 cho đến 25.000 đô la tiền, nó tổng cộng cho cái tiền chi phí, ngoài ra cái tiền ăn ở có khoảng 12.000 nữa. Nếu mà học đại học thì thường thường là từ 40.000 cho đến 60.000 đô la một năm tiền học phí, và ngoài ra phải cộng thêm 12.000 đô la nữa, là thường thường là khoảng 60.000 đô la cho đại học, nhân cho 4 năm là 240.000. Nhưng mà các bạn đừng có lo sợ về vấn đề tổng cộng này, khi mà đi học các đại học ở Mỹ thì thường thường họ cho cái học bổng, thì thường thường cái tiền học từ 30.000, 40.000 cho đến 50.000 đó thì thường thường họ bớt cho cho tới đôi lúc cho đến 60-70%. Nếu các bạn học giỏi mà đứng đầu lớp thì cái cơ hội được học bổng rất là lớn. Khi chúng ta nói rằng là 30.000 đến 50.000 có nghĩa là các bạn không có một cái học bổng nào hết. Nhưng mà tôi biết tất cả các đại học ở Mỹ có những chương trình học bổng để thu hút những sinh viên ưu tú của Việt Nam, thì thường thường cái tiền học đó nó không có, mình không phải trả 100% là 50.000, mà đôi lúc nó bớt đi 50% thì còn 25.000 đô la một năm mà
Vâng,
thôi.
cảm ơn giáo sư. Dạ, tiếp tục nói về những cái quy định điểm số thì lúc nãy giáo sư đã giới thiệu cái hệ số người ta tính toán ở đây điểm như thế nào. Điểm theo cái dạng là trên 100 và sau đó là được quy chuyển đổi qua là cái hệ số tính điểm qua chữ ABCD. Thì mình thấy A là cao nhất 4 chấm, D là thấp nhất. Nhưng mà thưa giáo sư, để dễ hiểu đó, thì tối thiểu mình có thể tiếp tục duy trì cái việc học, không gọi là bị sa thải, không gọi là bị đuổi, không gọi là bị dưới tiêu chuẩn đó, thì mình phải duy trì cái điểm số tối thiểu là bao nhiêu để Đại học Mỹ cho phép du học sinh tiếp tục công việc học hành tại Mỹ?
Thì khi chúng ta nói về vấn đề sa thải hay là bị cảnh cáo thì chúng ta phải chú trọng đến hai cái điểm trung bình. Cái điểm trung bình chúng ta vừa mới nói rằng là cho cái học kỳ đó thì chỉ có những cái lớp học trong học kỳ đó cộng lại chia ra tổng cộng cái tín chỉ, thì đó cái điểm trung bình là nó gọi là semester GPA, grade point average cho cái học kỳ đó thôi. Nhưng mà khi mà quyết định để cảnh cáo hay là để mà sa thải một sinh viên thì thường thường họ nhìn cả hai cái điểm. Và cái điểm thứ nhất là cumulative GPA, có nghĩa là cái điểm trung bình đến cái kỳ học đó, có nghĩa là họ lấy ra tất cả những cái điểm trung bình từ cái
Tích
lớp
lũy từ đầu
học
cho tới giờ đó. Vâng.
đó đến bây giờ, đó gọi là điểm trung bình tích lũy. Thì nếu mà trong một cái học kỳ nào đó mà cái điểm trung bình tích lũy mà nó xuống dưới 2.0, có nghĩa là C, thì là các sinh viên bị cảnh cáo, có nghĩa là cái văn phòng hiệu trưởng của trường trường mà các sinh viên còn đang đi học sẽ gửi một cái lá thư cho sinh viên và các phụ huynh của sinh viên báo rằng là cái điểm trung bình đã nó xuống thấp hơn 2.0, có nghĩa là dưới điểm C. Tại vì mình phải biết rằng là muốn ra trường thì cái điểm trung bình gọi là tích cử gọi
Tích
là
lũy, tích lũy lại đó.
tích lũy, đúng là tích lũy, là tối thiểu là phải 2.0. Bởi thế khi nào mà cái điểm trung bình tích lũy mà nó xuống 2.0 là các sinh viên bị cảnh cáo, có nghĩa là
Vâng.
có cái lá
Cái
thư
thơ cảnh
cảnh
cáo
cáo.
đó chỉ nhắc cho mình biết là bây giờ là các bạn đang ở lằn ranh đỏ rồi, các bạn nên lưu ý nếu mà cho một cái cơ hội nữa mà không làm lại được đó thì chúng tôi sẽ sa thải. Dạ vâng.
Nhưng
Thì
mà
bây
ngoài
giờ
ra khi mà được bị cái cảnh cáo thì không những là bị cảnh cáo mà thôi, nhưng mà các sinh viên đó phải liên lạc với những cái người mà cố vấn, gọi là faculty advisor của những giáo sư mà hướng dẫn và cố vấn cho mình, để mà các giáo sư đó tìm hiểu vấn đề tại sao mà sinh viên đó là học không có giỏi để mà thấp xuống hơn dưới 2.0. Và ngoài ra những sinh viên mà bị cảnh cáo không có được lấy nhiều lớp học, có nghĩa là từ trước giờ ví dụ sinh viên đó học họ học 15 credit hour là 5 lớp, thì nếu mà bị cảnh cáo thì các người mà cố
dạ
vấn
bị giới
các sinh
hạn
viên
cái số lớp lại để mà
giới
người ta
hạn lại
dồn lực người
không
ta
có cho
học
học
tốt hơn.
quá 12 credit hour cho một semester, cho một cái học kỳ, rồi kiểm tra lại những cái điểm là sau đó mới cho phép thêm. Bởi thế khi mà bị cảnh cáo là các sinh viên đó phải liên lạc với những giáo sư mà cố vấn cho mình để biết rõ cái tình hình như thế nào. Không phải là cái cảnh cáo mà cứ tiếp tục đi theo con đường cũ thì có thể rất là nguy hiểm.
Dạ, thưa giáo
Và
sư, nhưng
sau
mà khi mà nhận cái cảnh cáo đó thì có bao nhiêu lần để làm lại? Tức là tôi làm lại lợi học kỳ này mà vẫn không được nữa thì tôi có bị sa thải luôn không? Hay là có nhiều cơ hội khác nữa?
nó tùy theo cái điểm trung bình sau đó, nếu điểm trung bình tích lũy mà được tăng lên quá 2.0 thì khỏi bị cảnh cáo nữa. Nhưng mà nếu cái điểm trung bình nó không được cải thiện, có nghĩa là được improve đó, thì có nhiều tùy theo. Nếu mà cái điểm tích lũy quá thấp đi mà phải cần một thời gian để trở lại thì thường thường họ cho sinh viên có thời giờ tùy theo sau cái semester sau đó, mà nếu có sự tiến bộ cải thiện trong những lớp học thì cái semester GPA nó có thể được tăng lên. Nhưng mà trong trong khi đó cái điểm trung bình tích lũy không được tăng lên đến cái mức thì thường thường họ thông cảm cho và cho sinh viên ở lại. Nhưng mà nếu kỳ sau đó cái semester GPA, có nghĩa là cái điểm trung bình cho cái học kỳ sau cái kỳ mà sinh viên bị cảnh cáo mà vẫn là thấp
hai
và
chấm
không hai chấm và dưới đó nữa, thì họ thấy rõ ràng không có sự tiến bộ, thì lúc đó là các sinh viên đó bị sa thải.
Dạ vâng, như vậy thì có cái chuyện là thi rớt rồi thi lại hay không thưa giáo sư?
Đương nhiên thi rớt và thi lại với điều kiện rằng là mình không có bị cảnh cáo và không có bị sa thải. Nhiều sinh viên học rất là giỏi, có thể điểm trung bình là 3.5, đôi lúc là 4 chấm, nhưng mà vì những cái tình trạng mà không có trong nhà có tang chẳng hạn, thì sinh viên đó họ không có cái thì giờ để mà học để mà trải qua, thì họ ăn con F, có nghĩa là bị rớt cái lớp đó. Thì ở hệ thống của Mỹ thì rất là dễ dãi, các sinh viên có thể đi học lại cái lớp đó và học đúng cái lớp đó ngay ở trường đó, và sau đó những cái điểm mà được khi mà học thứ nhì thì sẽ thay thế cái điểm F ở của cái lớp đầu tiên.
Dạ, hồi nãy giáo sư có nói cái điểm tối thiểu để duy trì việc học tức là phải trên 2 chấm, tức là 2 chấm là cái mức lằn ranh đỏ rồi, phải trên 2 chấm có nghĩa là phải 2 chấm rưỡi đổ lên, phải không? Chứ còn 2 chấm thì cũng nguy hiểm. Dạ, rồi còn cái chuyện mà thi rớt mà thi lại đó thì có thể là cái điểm trung bình của các bạn cao, nào giờ nó không có thấp, nhưng mà lâu lâu gặp phải xui xẻo thế nào đó, thì có một cái môn học bạn bị rớt, thì bạn có thể thi lại để mà coi như là làm lại từ đầu với lại cái môn đó. Nhưng mà thưa giáo sư, cái cơ hội làm lại từ đầu đó bao nhiêu lần? Thí dụ như mình thi lại lần thứ nhất vẫn rớt thì có được thi lại lần thứ hai, lần thứ ba hay không?
Trên nguyên tắc là ở Mỹ họ không có giới hạn bao nhiêu lần không, có nghĩa là học cho đến khi nào mình trải qua được mà thôi.
Như vậy thì là về cái cơ hội thì họ vẫn tạo cho cơ hội cho mình có nhiều cái cơ hội, nhưng mà mỗi lần mà mình thi rớt như vậy là dĩ nhiên là tốn thời gian và tiền bạc để phải học lại và thi lại. Chứ còn không phải là cứ ngồi đó chờ tới kỳ thi là vào thi đâu, mà phải học lại mới được thi lại, phải không?
Vâng. Thực thường là các sinh viên họ thi rớt một lần thì lần thứ nhì thì họ sẽ đậu, thì họ biết là những cái khuyết điểm thì họ cải tiến thì sau đó được được trải qua. Nhưng tôi quên một điều là nhiều sinh viên không có phải qua cái chặng đường là cảnh cáo mà có thể bị đuổi ngay lập tức. Đây là những cái trường hợp mà những cái trường đại học họ hay áp dụng, có nghĩa là học sau một cái học kỳ mà rớt từ 3 lớp trở lên, ăn con F 3 rớt trở lên thì tự động là họ sinh viên đó sẽ bị sa thải.
3 lớp đều bị F thì là
ví dụ học 5 5 lớp mà 3 lớp ăn con F là sinh viên bị sa thải.
Vâng. Tức là quá bán rồi đó.
Vâng.
Dạ vâng, như vậy thì là cái việc sa thải đó là không chỉ là khi mà các bạn không đủ điểm dưới 2 chấm, mà là khi mà các bạn lấy một học kỳ mà 5 lớp mà hết 3 lớp các bạn trải qua không nổi thì các bạn cũng có nguy cơ bị sa thải như thường. Dạ.
Không phải là khi mà hiệu trưởng của một trường quyết định sa thải là sinh viên mà theo đó và không có phản đối được, thì khi mà sa thải thì sinh viên có cái cơ hội đi vào nói chuyện với lại với những người ở trong trường và với sự ủng hộ của người gọi là
cố vấn,
the advisor, thì có thể là xin phép ở lại thêm một học kỳ nữa. Thường thường khi mà các sinh viên rớt 3 lớp thì trên nguyên tắc thì cái sinh viên đó bị đuổi, nhưng mà thường thường nếu sinh viên có lý do đi vào với bố mẹ xin phép hiệu trưởng thì thường thường các hiệu trưởng họ cũng thông cảm cho là nếu mà có cái nguyên nhân, ví dụ bây giờ một sinh viên vừa mới vào đi học mà ở nhà bị tan chẳng hạn và không có đủ thì giờ để mà chú tâm vào việc học lớp
tức
3,
là họ
lớp
cũng
3
có
lớp.
du di nếu như
Và cũng có
có một
du
cái
di.
lý do chính đáng. Dạ vâng, thưa giáo
Ở
sư, về việc
ở
nghỉ
Mỹ
ốm
có
và
cái hệ
vắng
thống
mặt.
mà các bạn nên nhớ rằng là khi nào mà có những cái quyết định từ cấp trên là không phải là tối đa, có nghĩa là mình khi nào cũng có thể là vào appeal, có nghĩa là xin phép nói chuyện để mà giảm bớt những cái tình trạng đó.
Dạ. Và khi bị sa thải tức là trường lấy lại I-20 liền ngay lập tức và
Không
cái
phải
sự
không phải khi mà sa thải có nghĩa là sinh viên có nhiều cái cơ hội. Cái thứ nhất là có thể là tạm thời, nếu mà cho các sinh viên ở quốc nội thì dễ dàng. Nhưng mà nếu mà sinh viên ngoại quốc mà bị sa thải, có nghĩa là mình phải một là về nước, hai là xin phép ở lại nhưng mà sẽ đi học một cái trường học khác. Thì thường các trường đại học mà sa thải các sinh viên quốc tế thì họ chuyển cái I-20, có thể là thay đổi cái I-20 để về học những cái trường học giống như là cao đẳng cộng đồng, học thường thường từ một học kỳ 6 tháng cho đến 1 năm, mà nếu những cái điểm mà nó được tốt hơn, có nghĩa là được tiến bộ, thì cái trường mà sa thải những sinh viên đó họ sẽ nhận những sinh viên đó lại. Thì cái trường hợp đó thì các sinh viên nên liên lạc những cái người lo về F1 visa và I-20 của cái đại học đó, và hỏi rằng cái cách thức làm sao để bây giờ tạm thời đi ra học những trường khác và trở về. Họ có những cái phương pháp mà tôi không có rõ lắm, nhưng mà theo tôi biết rằng là thường thường các sinh viên quốc tế mà bị sa thải á, là họ không về liền mà có thể họ xin ở lại để học những cái
Nhưng mà trong những cái trường hợp nào sa thải là phải về ngay không giáo sư?
không có ạ. Thường thường là sa thải xong thì sinh viên họ có thể xin phép ở lại để mà học những cái trường
Thấp
cao
hơn
đẳng
một chút, tiêu chuẩn thấp hơn một chút.
thấp hơn để mà có gì trải qua những cái lớp học khó đó và trở lại cái trường học mình còn đang học.
Vâng,
Thì
tại vì cái I-20 nó rất là quan trọng, trường học để cho mình duy trì cái việc học là họ duy trì cái I-20 cho mình. Một khi họ trả lại cái I-20 có nghĩa là cái visa F1 của mình cũng không còn hiệu lực, mình phải ra khỏi nước Mỹ. Thành ra khi mà các bạn nhận cái quyết định sa thải và bị trả lại I-20 thì các bạn nên liên lạc với trường để mà xin có một cái cơ hội để chúng tôi làm lại từ đầu, có thể là bắt đầu từ một cái trường dễ hơn, và trong cái thời gian thử thách đó nếu mà mình vượt qua được thì mình sẽ trở lại, còn nếu không vượt qua được là coi như mình mất cái cơ hội đó luôn. Thế còn trong giữa chừng mà học không nổi, xin tạm nghỉ để tôi về tôi rèn luyện thêm rồi tôi trở lại có được hay không giáo sư? Ở Việt Nam gọi là bảo lưu kết quả rồi sau đó trở lại 1 năm, nửa năm hay 2 năm có được hay không?
Ở hệ thống giáo dục ở Mỹ thì chúng tôi có cái dạng là leave of absence, có nghĩa là xin phép để mà rời khỏi trường, mà xin phép trước được để mà khi mình trở lại thì không có vấn đề. Nhiều sinh viên vì vấn đề tâm thần và vấn đề tài chánh không có thể tiếp tục học ở trường học được, thì họ viết một cái đơn xin phép Dean of Student, là cái người lo về cái những sinh viên, thì mình cho họ những cái lý do tại sao mình không có thể tiếp tục học, đưa ra những cái nguyên nhân tài chánh hay là những vấn đề tâm thần, vấn đề sức khỏe. Thì thường thường họ cho phép sinh viên này take a leave of absence, có nghĩa là có thể tạm thời đi ra khỏi trường mà không phải học tiếp. Thì các sinh viên ở ngoại quốc thì chúng tôi biết rằng là khi về thì mình cũng có cái cơ hội là mình cái đó là đi qua cái lĩnh vực về cái F1 visa thì nó hơi khó khăn, thì tôi không có nói rõ hoàn toàn được, nhưng mà theo trong cái hệ thống đại học thì các đại học thường thường cho phép các sinh viên này hoãn lại đi về nhà nghỉ 1 năm, cho thường thường từ 1 năm là tối đa, thường thường tôi nghĩ rằng là 1 năm mà thôi. Và trong thời kỳ đó các sinh viên có thể đi khám bác sĩ hay là những cái khám những đi lo những vấn đề tài chánh hay là tất lo lắng cho để giải quyết những cái vấn đề mà tại sao mà mình không có học tiếp được. Và trong cái năm đó thì tôi biết rằng là có thể là F1 visa họ cho phép có những cái trường hợp như vậy, thì các bạn nên hỏi nên nói chuyện với những cái người lo lắng về chương trình đi học cho những sinh viên ngoại quốc thì nó biết rõ hơn.
Về phía
Các
nhà
học
trường,
thường
thưa
thường
giáo
cho phép
sư,
các sinh
nếu mà nhà trường đó họ cho cái I-20 đó mà họ đồng ý cho ngưng bảo lưu thì cái I-20 đó tạm thời họ freeze, tức là họ đóng băng để đó rồi mai mốt tôi xét duyệt lại, hay là họ nói bây giờ ngưng cái này, mai mốt quý vị trở lại tôi sẽ cấp cái khác.
theo tôi biết là tôi không có nói rõ được cái vấn đề đó. Theo tôi biết là những cái người ở lo lắng về cho các sinh viên về chương trình I-20 á, thì họ sẽ làm cách sao để một là họ gia hạn trong cái thời gian này, mặc dù không có đi học được nhưng mà có thể đi khám bệnh hay là lo những vấn đề gì đó, thì họ có những cái cách thức làm sao để mà cái I-20 nó không hết hạn. Nếu mà muốn không có học nổi ở trường này mà đi học một cái trường khác thì thường thường là có những cái chương trình chuyển cái I-20 của một cái trường học này qua một cái trường học khác, thì cái trường học khác đó, một cái đại học khác đó phải cho một cái I-20 khác trong tạm thời cái thời gian đó. Cô nên nhớ rằng cái F1 visa nó chỉ có giá trị khi mà có một cái I-20 nó còn có hiệu lực, thì những cái người đó là họ biết những cái cách thức làm sao để cho cái F1 visa không có bị vi phạm những cái luật lệ.
Vâng, vì khi gặp những cái vấn đề rắc rối như vậy thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với những người lo cho du học sinh quốc tế tại từng trường, thì họ sẽ giải quyết cho mình theo từng trường hợp cụ thể khác nhau. Nếu mà các bạn phải chuyển từ trường này qua trường khác đó, thì cái trường này họ rút lại cái I-20 nhưng mà họ cũng đảm bảo là họ giúp mình xin được cái I-20 từ cái trường khác để mình tiếp tục việc học. Còn nếu mà bảo lưu với cái trường này đó thì tùy trường họ sẽ bảo lưu như thế nào. Họ ngưng I-20 lúc này để mai mốt họ cấp phát mới lại, hay là họ có thể dừng ở đó và mai mốt renew, thì cái đó cũng còn tùy. Dạ, thưa giáo sư, lúc này có câu hỏi là về ngành pharmacy, muốn theo học pharmacy technician thì ở Việt Nam đi qua Mỹ học thì con đường học như thế nào nếu muốn đi theo ngành này, và công việc sau này mức lương ra sao?
Trong quá khứ chúng ta có nói về chương trình Form D, có nghĩa là học về chương trình tiến sĩ cho ngành dược. Nhưng mà cái câu hỏi nó liên quan đến pharmacy technology, có nghĩa là
Technician thôi đấy, sư không?
technician, thì tôi không có hiểu rõ lắm, bởi thế tôi không có đủ khả năng để nói cho cái ngành này. Nhưng mà theo tôi biết rằng là theo cái tên đó, thì tôi thấy rõ rõ ràng là cái pharmacy technician có thể là chỉ cần đi học 2 năm ở một cái đại học cao đẳng cộng đồng là đầy đủ rồi, không cần phải lên học đại học.
Chúng ta có thể nghiên cứu cái câu hỏi này để trả lời vào tuần tới. Mong
Tuần
các bạn, người bạn đang hỏi câu hỏi này có thể trở lại tuần tới để chúng tôi có những chi tiết rất cụ thể giải đáp cho các bạn nhé. Tại vì trong nhiều chương trình chúng ta đã làm nhiều ngành học khác nhau rồi, nhưng mà chưa có nói tới cái lĩnh vực mà bạn đang thắc mắc, thì chúng tôi sẽ tìm hiểu và trả lời cho các bạn trong tuần tới. Dạ, trở lại với quy định học hành thi cử thì xin hỏi giáo sư, thí dụ nghỉ ốm thì họ giải quyết như thế nào? Chứ không phải là tôi vì lý do tài chánh, lý do gia đình không xoay sở được mà chúng tôi bệnh ốm, thì cái chuyện mà ốm vắng mặt đó thì trong trường cho phép ốm trong một học kỳ tối đa là bao nhiêu ngày tháng năm như thế nào? Dạ, và nếu quá mức đó thì họ phạt như thế nào?
Theo tôi biết, mỗi giáo sư có một cái nó gọi là policy, nó gọi là
Chính sách
policy,
riêng,
chính sách cho cái vấn đề đi học, attendance có nghĩa là phải phải đi học bao nhiêu lần. Thì nhiều giáo sư có thể có những cái chính sách về đó, nhiều giáo sư không có. Nhưng mà thường ra thì các bạn nên đi học hàng ngày, và càng đi học càng nhiều càng tốt. Nếu mà trong cái trường hợp mà ngoài cái sự mà ý muốn của các bạn là các bạn đau, thì nên liên lạc, nên liên hệ với các giáo sư cho họ biết rõ ràng là hôm nay không có thi đi học được, tại vì tôi bị đau cái này hay tôi bị bệnh cái này. Chỉ cần một cái email là rõ ràng như vậy là tốt. Nếu mà các bạn cứ đau mà không có cho những người giáo sư, những giáo sư biết đó, thì họ nghĩ rằng là mình vắng mặt, trốn học đó, thì cái đó không tốt. Nhiều giáo sư họ đưa ra những chính sách rất là khắt khe cho cái vấn đề đi học, là có nghĩa là nếu mà nghỉ không có lý do 5 lần thì tự động là cuối cùng là cái điểm đó, mặc dù học giỏi đến đâu thì cũng ăn con F mà thôi, thì điều rất quan trọng. Ngoài ra thì nếu mà trong cái thời gian học mà nếu mà mình đau rất là nặng nề mà không có thể học tiếp được, thì có những cái cách thức để làm sao mình qua khỏi được. Ví dụ bây giờ học gần hết cuối kỳ. Có nhiều cái trường hợp nếu mà học chưa đến cuối kỳ thì có những cái trước cái ngày airdrop, có những cái ngày là mình có những là đi các đăng ký thêm lớp, hay là lấy những cái lớp ra đó là dropping đó, thì cái đó là không không có ăn. Nếu mà tự động trong cái 2 tuần đầu á, mình nếu mà tự nhiên mình lâm bệnh nặng thì mình chỉ có drop cái lớp thôi, có nghĩa là mình
Bỏ
quên
lớp đó.
cái lớp đó, nó bỏ lớp đó. Nếu mà qua cái thời gian đó rồi thì rất là khó khăn, hơi khó khăn hơn một chút. Nhưng mà tất cả các cái lớp học ở ở nước ở trong đại học Mỹ nó có cái dạng gọi là withdraw, có nghĩa là W, có bất cứ lý do nào nếu mà mình không có học được, mình có thể xin cái lớp học đó là withdraw, là W, là có nghĩa là mình có thể không phải là ăn con F, nhưng mà withdraw là có nghĩa là mình quyết định là không có học nữa và có thể mình đi học trong tương lai. Mà nếu mà mình biết rằng là cái bệnh nặng mà mình không học nổi, mà mình có thể không có học khá mà ăn con F, thì nên withdraw trước. Ngoài
Nhưng
ra
mà mình rút lại như vậy đó thì cái tiền đã đóng có được hồi lại không giáo sư?
theo chúng ta đã nói trong quá khứ là khi đi học ở Mỹ họ không có tính theo từng lớp, mà đi tính theo full time, có nghĩa là nếu mà quá 12 credit hour thì mình phải trả cái full time, mình phải trả cái full time
Toàn bộ
toàn
học kỳ
có
luôn.
nghĩa là cái học phí cho full time, mặc dù mình lấy đến 21 credit hour hay là 15 không có khác gì. Bởi thế khi mà mình không có đăng ký một lớp học nào đó nữa thì không có được tiền học lại. Đó, tại
À,
vì
không có
cái
trả
đó
lại. Dạ.
không trả
Coi
lại.
như là
Nếu
đóng cả một học kỳ cho tất cả 5 lớp, 7 lớp gì đó tùy,
không.
nhưng mà một khi đã đóng rồi thì không bỏ lớp 1, 2 ra cũng không có được trả lại những cái khoản tiền cho từng cái lớp đó.
Có cái luật trừ là khi mà mình đăng ký 15 credit hour là 5 lớp mà tự nhiên mình phải bỏ đi 2 lớp thì chỉ còn là 3 lớp, 3 lớp chỉ còn 9 credit hour thôi. Cái đó cái thứ nhất là mình vi phạm cái luật của F1, nhưng mà cái thứ nhì đó là khi mình chuyển từ toàn phần qua bán phần thì cái học phí nó khác, thì có thể mình xin họ hoàn tiền lại cho mình nếu mà mình làm trước cái ngày airdrop, nếu mà quá trễ trong cuối cái lớp học rồi, cuối cái kỳ học rồi mà mình xin, thường thường là họ prorate hay chỉ cũng còn được bao nhiêu nữa. Nhưng mà chúng ta nói tiếp là khi mà ví dụ nhiều sinh viên họ học họ rất là tự tin cho đến cái ngày đi học final exam chẳng hạn, đi học cái kỳ cuối mà tự nhiên bị vấn đề gì, ví dụ trong gia đình có tang hay là bị lâm bệnh rất là nặng mà không đi học tiếp thì mình phải thông báo cho trường đại học biết và cho thông báo cho cái người advisor của mình và thông báo cho cái giáo sư mà dạy mình. Thì thường thường họ có cái term nó gọi là incomplete, có nghĩa là họ xin, họ cho phép mình dời lại, không cần phải tiếp tục lấy exam, nhưng có thể dời lại vào đầu của kỳ học tới, có nghĩa là thay vì mình phải đi thi exam ngay đó nhưng mà mình có lý do thì mình dời được cái exam cho nó đến trong khoảng, người ta cho thường thường là 4 tuần trong cái kỳ học tới, có nhiều đại học thì ít hơn 2 tuần, nhiều đại học có thể nhiều hơn là 6 tuần, nhưng mà trong cái kỳ học tới, ví dụ trong mùa thu xong mà mình không có học xong cái lớp đó thì mình có cái grade nó gọi là I incomplete, thì là mình có cái cơ hội lấy cái final exam hay làm những cái project từ cái ngày nhập học cho cái lớp học tới cho đến trong khoảng 4 tuần cho đến 6 tuần, thì cái giáo sư mà dạy của mình, cái người giáo sư mà dạy mình trước á, là phải làm việc với mình để mà giải quyết cái vấn đề, là khi đó là mình có thể lấy cái final exam hay là nạp những cái bài mà cần thiết mà mình thiếu cho cái kỳ
Cái đó
này,
là nợ bài thi đó. Dạ,
nợ
chứ
bài thi đó.
còn vâng chứ còn mà học không nổi hay là muốn thay đổi ý kiến gì đó là phải trong
Vâng.
tuần đầu tiên thôi, chứ còn mà quá cái tuần đầu tiên đó là không còn thay đổi được nữa. Dạ.
Nếu mà mình xin cái được cái incomplete thì cái bổn phận của sinh viên là trong cái thời kỳ tới đó là trong khoảng 6 tuần, là tối đa trong cái từ lúc nhập học cho cái kỳ học tới cho đến 6 tuần thì mình phải làm việc với lại người giáo sư để mà giải quyết vấn đề. Nếu mà quá hạn cái đó mà không có sự giải thích của các giáo sư thì cái người sinh viên đó là tự động sẽ có cái điểm F trong cái lớp đó.
Và cũng không còn cái cơ hội để mà xin làm bài thi lại hay là xin nộp lại
Chỉ
cái
có một lần
dự án
thôi.
nào. Dạ vâng. Thưa giáo sư, hồi nãy giáo sư có nói là thí dụ mà mình đăng ký rồi mình học không nổi đó, mình bớt lớp ra đó, nhưng mà theo quy định là không được bớt quá thành học bán phần. Tại vì du học sinh tại Mỹ bắt buộc phải học toàn phần và học trực diện tại lớp, chứ không có cho học online, cũng không có cho học gọi là bán phần tại Mỹ đâu. Nếu mà các bạn dạ bỏ lớp ra mà tới phân nửa là cũng không được, không đủ điều kiện để duy trì cái I-20, và không còn I-20 thì cũng không còn cái F1 visa để ở lại Mỹ. Thành ra cái đó là cái điều hết sức phải lưu ý. Tức là học không nổi thì lấy ra một lớp thôi, chứ đừng có lấy nhiều. Tại vì một học kỳ 5 lớp mà lấy hết 2 lớp rồi là nó trở thành còn có 3 lớp là nó cũng bán phần, nó chưa có được toàn
Vâng,
diện.
theo tôi biết thì, nhưng mà tôi không rõ vấn đề lắm, nhưng mà theo tôi biết là những cái chuyện mà bất đắc dĩ, có nghĩa là mình không có đoán trước được, ví dụ sinh viên còn đang đi học mà bị cái vấn đề về vấn đề sức khỏe mà không có
Trừ
được
những
cái
cái trường hợp bất khả
trường
kháng
hợp
á.
mà
Dạ
bất khả kháng thì các sinh viên nên liên lạc với những người lo về vấn đề F1 và I20, họ có những cái đường để giúp đỡ các sinh viên. Không thì tất cả các sinh viên ngoại quốc đều, nhiều người còn đang đi học mà phải bỏ lớp đi mà xuống cái mức độ dưới toàn phần thì phải về về nước, thì cái đó chuyện hơi hơi bất công cho những người đó.
Dạ vâng. Câu hỏi của Hiền Ngọc là sau khi học xong đại học thì du học sinh có được ở lại để xin việc làm hay không? Và vẫn để visa hết hạn thì như thế nào?
Trên nguyên tắc là khi mình nhận được cái bằng cho cái chương trình học qua cái I-20, mình có đúng 6 tháng để trở lại nước của mình. Trong cái thời gian đó thì mình có cái cơ hội xin cái chương trình gọi là Optional Training, OPT đó, Training Program đó. Thì thường thường nếu được cái đó đó là mình có thể gia hạn cho đến một năm nữa để ở lại Mỹ. Không phải là đi làm để lấy lương. Nhiều lúc cái những chương trình này, cái mục đích những chương trình này để họ cho mình lấy những cái kinh nghiệm. Nhiều chương trình là không có trả tiền lương. Cái câu hỏi của bạn, nếu mà có cơ hội học đi làm, đi học xong mà đi làm ở Mỹ, đó là trái cái vấn đề, trái cái nguyên tắc của cái F1 visa. Mà nếu mà khi mình ra trường có chương trình OPT mà học trong cái thời gian đó, làm việc trong thời gian OPT mà các hãng họ muốn mướn của mình thì họ sẽ lo giấy tờ để mướn cho mình được. Nhưng mà cái trên nguyên tắc là học xong cái bằng của mình là mình chỉ có 6 tháng phải trở để về lại cái nước của
dạ,
mình.
Và câu hỏi của bạn này là nếu cứ ở lại Mỹ mặc dù visa đã hết hạn thì như thế nào? Thì cái đó là vi phạm luật di trú. Và dĩ nhiên vi phạm như vậy thì sẽ bị bắt và bị trục xuất. Trong cái chương trình di trú hàng tuần tối thứ năm với luật sư di trú Khanh Phạm, quý vị có những thắc mắc về di trú đối với du học sinh hoặc là đối với những người đi du lịch hoặc là đi làm việc chẳng hạn, thì quý vị đón xem chương trình đó để được giải thích những cái cách mà người ta, những cái biện pháp mà người ta đối phó với những visa quá hạn, với những vi phạm về visa như thế nào. Thì về vấn đề luật di trú, luật sư Khanh Phạm sẽ giúp quý vị tìm hiểu rất là kỹ. Nhưng mà ngay lúc này để nói về du học sinh mà hết hạn visa vẫn ở lại Mỹ, thì quá 6 tháng sau khi visa hết hạn tức là gọi là vi phạm luật di trú Mỹ và sẽ bị trục xuất. Dạ, lúc này đã hết thời gian rồi, nhưng mà còn một câu hỏi nữa thì xin giáo sư cũng dành một phút để trả lời luôn cho bạn Hữu Lục. Năm nay có đăng ký 2021 để có thể du học Mỹ được không giáo sư?
Theo chúng tôi biết là tất cả các đại học, mặc dù cái vấn đề COVID, họ vẫn tiến hành những cái chương trình để mà đưa các sinh viên qua nước Mỹ để du học. Thì các bạn thường thường người ta đi từ Mỹ qua đến các nước như Việt Nam để mà gọi là recruit sinh viên, nhưng mà nằm có thể là hoàn toàn là online, có nghĩa là virtual. Có nghĩa là cái sự giảm bớt sinh viên tại vì COVID không có, tất cả các họ rất là cần các sinh viên giống như ở Việt Nam để qua học ở Mỹ.
Dạ vâng. Câu hỏi của bạn Vũ Nguyễn là trường hợp du học sinh đang học mà hết hạn visa thì có về nước gia hạn visa hay không? Cái câu hỏi này Trà My cũng hơi thắc mắc, là tại vì trong lúc mình học mà hết hạn visa thì chắc cái chuyện đó cũng khó xảy ra lắm. Tại vì người ta phải cho cái thời hạn visa vừa đủ để cái chương trình mình đăng ký học chứ phải không giáo sư?
Nói rất là đúng. Có nghĩa là cái F1 visa nó cho một lần, nhưng thường nó cho đúng theo cái thời hạn mà của I-20. Có nghĩa là khi mà cái I-20 là thường thường là 5 năm, 4 năm học cư nhân và 1 năm thực tập, thường thường họ cho 5 năm. Mà nếu mà quá 5 năm thì phải có cái sự gia hạn của I-20. Thì không cần phải, nếu mà về nước thì rất là khó khăn. Tại vì khi về nước mà cái visa đã hết hạn rồi, nó rất là khó khăn. Thì tôi khuyên bạn không có về nước và xin gia hạn I-20 ở bên này để được cái I-20, cái gia hạn xong rồi mình về nước thì trở lại nó dễ dàng hơn.
Dạ, yeah. Mà trước tiên là phải có cái I-20 hợp lệ cái đã. Dạ vâng. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Mình hết chương trình rồi. Chúng ta sẽ trở lại tối thứ hai mỗi tuần, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Mong quý vị và các bạn đón xem thường xuyên để được giải đáp những thắc mắc của mình liên quan tới du học Hoa Kỳ. Giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn hàng tuần trở lại với những chủ đề mới và giải đáp cho quý vị tất cả những cái thắc mắc liên quan tới nền giáo dục và du học Mỹ. Mong quý vị cùng giới thiệu cho nhiều người cùng biết nhé. Trà My cảm ơn giáo sư và mình sẽ hẹn gặp lại nhau tối thứ hai tuần tới, bắt đầu 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, thưa giáo sư.
Chào cô, kính chào quý vị.
Dạ, kính chào tất cả quý vị và các bạn, và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình ngày hôm nay.